thứ ba sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, một Các Vua chương 17, từ câu 7 đến hết câu 16. Hồi đó, chỗ ông Elia ẩn mình, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông: ngươi hãy đứng dậy đi Sarepta của Sidon và ở lại đấy. Này ta truyền cho một bà vá ở đó nuôi ngươi. Ông liền đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà vá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống. Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa. Bà trả lời: có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và một chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Ông Elia nói với bà: đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi. Rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ không cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã không cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin tòa ân tôn nhan Ngài trên chúng con.
Lạy Chúa, xin tòa ân tôn nhan Ngài trên chúng con.
Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi sáng, khi con kêu nguyện Chúa đáp lời, lúc ngặt nghèo Chúa đã mở lối thoát cho con. Xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn trai ra, ưa thinh truyền hư không, chạy theo điều xa xôi.
Lạy Chúa, xin tòa anh tôn nhân Ngài trên chúng con.
Hãy biết rằng Chúa biển đại, người hiếu chung với Chúa. Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời. Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa. Trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.
Lạy Chúa, xin tòa anh tôn nhan Ngài trên chúng con.
Biết bao kẻ nói rằng, ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc? Lạy Chúa, xin tòa ân tôn nhan Ngài trên chúng con. Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.
Lạy Chúa, xin tòa ân tôn nhan Ngài trên chúng con. Alleluia, Alleluia. Ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ,
Theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 5 từ câu 13 đến hết câu 16. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là mối cho đời. Nhưng mối mà ra nhạt đi thì lấy gì ướp muối trong mặt lại được? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra đường cho người ta chà đạp lên thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành phố xây trên núi không thể nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy ánh sáng của anh em phải chiếu rạng trước mặt thiên hạ, đều thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thiên Chúa Thánh số 9 dạy: Chúa cứu con người cách riêng rẽ, thiếu liên kết. Có nghĩa là không ai tự mình cứu được hết. Trong khi đó niềm tin của Phật giáo thì lại tin như vậy: tự mình tìm cách cứu mình, phải tự mình gột rửa tham sân si là mình thành đạt thôi. Nhưng Công giáo thì không. Mình chỉ cố gắng thôi, không thể làm được điều mình mơ ước nếu Chúa không nhúng tay vào cuộc đời của mình, nếu ta không trông cậy vào Chúa. Cho nên Hội Thánh mới nói là Chúa không cứu con người cách riêng rẽ, thiếu liên kết. Đó là điều thứ nhất, phải lệ thuộc vào Thiên Chúa. Một cách cụ thể là lệ thuộc vào Chúa Kitô. Nhưng không phải chỉ có thế, còn lệ thuộc vào đồng loại nữa. Ta gọi là tín điều các thánh cùng thống công. Không ai có thể lên thiên đàng một mình nếu không nhờ đến người khác nữa. Con nít mới sinh ra, mẹ, bố mẹ biết sắp chết, bố mẹ ban cái thánh tẩy cho nó. Nó nên tin đàng là nhờ đức tin của bố mẹ nó, chứ công nghiệp gì của nó đâu. Nếu không có người tin vào Chúa ban thánh tẩy cho nó chết, không biết nó đi về đâu. Cho nên ngoài liên kết với Chúa Kitô, chúng ta còn liên kết với đồng loại. Ta cần đồng loại thế nào thì đồng loại cũng cần ta như vậy. Vì đồng loại cần đến ta, cho nên Đức Giêsu dùng hai cái biểu tượng muối và sáng để diễn tả cái bản chất và sức mạnh của mình cần cho anh em mình. Bởi vì muối và sáng cần cho mọi người, thì mỗi người trong chúng ta cũng phải sống cách nào sống lời Chúa để người khác cần đến mình. Và tin mừng hôm nay là chúng ta thấy được đặt ngay sau Tam Ân Phục Tập ngày hôm qua chúng ta chia sẻ. Có nghĩa là ngày nào mà chúng ta trở thành muối và sáng cho anh em, lợi ích cho đồng loại, thì chúng ta cũng đạt được 80 phúc của Chúa. Chứ chưa hẳn là ngày nào chúng ta phải mất mạng vì tin mừng như tám mối, như mối phúc cuối cùng của 80 phúc thật đâu. Sống lợi ích cho mọi người thôi. Thế thì chúng ta suy nghĩ về chức năng của mối vầy sáng, làm nó thế nào? Trước nhất, cả hai chất này đều len lỏi vào mọi môi trường. Len lỏi vào để làm gì? Để ngăn ngừa sự dữ. Để làm gì? Để làm cho vật nó tiếp xúc được
tăng phẩm giá. Để làm gì? Để làm cho tạo nên sự hiệp nhất. Và cuối cùng để làm gì? Để đáp ứng nhu cầu sự sống của loài người. Ta thấy muối bảy sáng quả thật nó muốn làm, nó muốn trở nên hữu dụng cho chúng ta, nó phải lên lỏi. Như chúng ta đổ muối trên một cái miếng thịt hay con cá thì đương nhiên muối nó thẩm thấu vào tất cả mọi tế bào. Ánh sáng cũng vậy, nó tìm cách len lỏi vào bất cứ chỗ nào mà hở ra. Đấy, thẩm thấu và len lỏi có mặt ở khắp nơi và nó chiến thắng sự dữ. Là mối ánh sáng thế. Cho nên chúng ta cũng phải tìm cách có mặt ở mọi môi trường, không có cái lý do nào ngăn cản chúng ta được, kể cả sự hiểm khích, kể cả sự chết, không có gì ngăn cản chúng ta có mặt. Chúng ta phải len lỏi vào để làm gì? Để ngăn ngừa cái sự dữ. Một con cá, một miếng thịt, bây giờ thì người ta dùng cái hơi lạnh để ta ướp, như cho vào nước đá hay tủ lạnh. Nhưng mà thời xưa không có kỹ thuật ướp lạnh thì người ta gìn giữ cái vật đó nó không thối bằng cách ướp muối. Có phải là nó khi muối ướp vào một miếng thịt hay con cá là vi trùng không phá hủy được nữa, nó giữ nguyên cái miếng thịt con cá được tươi. Ánh sáng cũng vậy, cái bầu không khi chúng ta đang sống đây, nếu không có ánh sáng đầy rẫy vi trùng, ánh sáng nó tiêu diệt rất nhiều vi trùng trong bầu khí quyển chúng ta đang hít thở đây. Rõ ràng sự diện của muối và ánh sáng là sự xấu, sự dữ phải đẩy đi, phải thanh tẩy. Thì sự hiện diện của chúng ta phải làm được điều này. Muốn làm được điều này, ta phải bám vào lời Chúa. Ta phải dùng lời Chúa, chính lời Chúa ướp ta trước đã. Phải biết dùng lời Chúa để đẩy xa tội lỗi, biết dùng lời Chúa để làm cho anh em vui. Chẳng vậy mà Phaolô nhắc nhở cho giáo đoàn Côrôsê chương 4 câu 6: lời lẽ của anh em hàng phải thanh nhã, mặn, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi một người. Ăn lời Chúa làm cho mình và anh em nên mặn, mặn mà ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi một người. Nghĩa là tùy tính của mỗi người, có những người nó lì lợm thì phải gắt, chứ không êm nhẹ với nó được. Êm nhẹ nó không em, nhưng có những người người ta nhạy cảm thì nói nhẹ nhẹ thì người ta đã hiểu rồi, đúng không? Chứ không phải lúc nào cũng nói giống nhau. Cái người ta nhạy cảm, người trí thức thì phải nói cách nào. Cái người mà ngu đần hay cái người dốt nát, cái người lì lợm thì phải dùng ngôn ngữ nào. Người nóng tính ta phải nói với họ thế nào. Người điềm đạm ta phải nói thế nào. Đó, nói sao cho phải với mỗi một người. Mà muốn nói sao cho phải với mỗi một người trở nên mận mà không cách nào hơn là dùng lời Chúa. Phaolô khẳng định với giáo đoàn Côrintô ở thư thứ nhất chương 1 kinh 2 từ câu 1 câu 4 nói rằng: tôi đến với anh em, tôi không phải dùng đi tìm những lời hùng hồn, những cái lời bay bướm, những mỹ từ, những triết lý cao siêu để loan báo ý của Thiên Chúa cho anh em. Tôi chỉ dựa vào lời Chúa. Thấy chưa? Tôi chỉ dựa vào lời Chúa để vào quyền năng của Đức Chúa Trời mà đến với anh em. Cùng một điểm xác tín ấy, thứ thứ nhất của Thánh Phêrô chương 4 câu 11: ai có nói thì nói lời Thiên Chúa. Làm sao cho ngôn ngữ của chúng ta bật ra là thấy lời Chúa rồi. Và đó là cái chỉ tiêu chúng ta thuộc về Chúa Kitô đấy, thuộc về người của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 3 câu 34: người của Thiên Chúa sai thì nói lời Thiên Chúa. Chúng ta là người của Thiên Chúa mà chúng ta lại không biết nói lời Chúa thì mình thuộc về ai đấy? Ta là người của Thiên Chúa mà lại toàn mở miệng ra là nói tiếng Đan Mạch. Tôi biết tiếng Đan Mạch không? Tiếng Đan Mạch không cần học, đúng không? Khổ lắm. Có đứa kia nó đọc báo, nó nói với mẹ nó là: mai mà sao mấy đứa nó mất dạy đó ở về vỉa hè đó, nó nói chuyện thì nó toàn nói đức mẹ, đức mẹ. Tại sao? Tại báo người ta không dám viết ở chữ đức mẹ, người ta viết chữ DM thì đứa bé nó bảo hai đứa nó đang nói chuyện nhau đức mẹ. DM hay dạy đâu, người ta cứ vào cái khu xóm nào mà không được giáo dục Kitô giáo, nó mở miệng ra được xịt, không xịt thì không làm cái gì hết, đúng không? Mà xem ra nó bảo có vậy vì có sức mạnh thế chứ. Một lần tôi bảo cái ông chùm, ông bê giúp tôi cái ghế này, ông cứ đứng xun xoăn mãi. Ông bê nổi á, vậy tôi với ông khinh đi. Không, con bê được mà. Thôi cha, để con phải nói câu con có sức mạnh. Chị mẹ nó nặng thế này, bây giờ ông bác được không? Phải vậy mới bác được. Thế cái chuyện lạ thật. Thế Chúa tôi phải xịt mới có sức mạnh à? Nếu xịt mà có sức mạnh thì nói lời Chúa mạnh hơn nữa chứ gì. Này, chúng ta người của Thiên Chúa thì phải nói lời Thiên Chúa. Cần chương 3:34 đấy. Và chúng ta biết lời Chúa như ngọn đèn soi bước con đi, con đi cho đúng đường, soi cho mình, soi nghe mình, đi đúng đường kẻo rớt xuống hố. Sống được như thế mới đáng được Phaolô khen hay Phaolô nhắc nhở trong thư Philip chương 2 câu 15: anh em phải trở nên đuốc sáng giữa trần gian bằng cách bày tỏ lời hàng sống. Khi chúng ta bày tỏ lời hàng sống, chúng ta là đuốc sáng, chúng ta là ánh sáng thật, ánh sáng ban sự sống cho thế gian. Đây, khi là trở thành ánh sáng phải có lời Chúa. Rồi chức năng sứ mệnh của bối phải sáng, khi nó tiếp xúc vào vật nào nó làm tăng cái phẩm giá của vật nó tiếp xúc. Thí dụ như chúng ta kho thịt dù thịt ngon cỡ nào chăng nữa mà không có chất mặn hiện diện. Chất mặn nước mắm hay là gì đó, đó là muối đó. Thì miếng thịt, miếng cá đó ăn mới ngon được. Thiếu chất mặn không có đạt được, đúng không? Có sự ý của nó làm tăng phẩm giá nó tiếp, cái vật nó tiếp xúc. Ánh sáng cũng vậy. Hỏi ban đêm chúng ta có thể ca tụng muôn vật đẹp được, cái cây cối bông hoa nó đẹp không? Muốn biết cái cây cối hay bông hoa nó đẹp thế nào thì phải có ánh sáng. Ánh sáng đến, người ta khen bông hoa. Vào phòng tranh mà không có ánh sáng, làm sao chiêm ngưỡng bức tranh, làm sao chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật? Phải có ánh sáng. Nhưng mà muối và ánh sáng thì nó rất là khiêm tốn, nó cần như vậy, ai cũng phải cần đến nó, vật nào cũng cần đến nó với tăng phẩm giá, nhưng rất khiêm tốn. Ngày nào mà chúng ta thấy miếng thịt hay là con cá mà cõng muối lên là có ăn được rồi, đúng không? Thấy muối cõng lên là thôi ăn được. Muối cần cho thực phẩm, nhưng mà nhìn thấy là phát hiện rồi, thế chứ không được thấy nó, chỉ nó có mặt để khen miếng thịt. Thế nữa, chúng ta cũng vậy, chúng ta sống phải khiêm tốn, phục vụ anh em trong tinh thần khiêm tốn. Ánh sáng cũng vậy, người ta vào phòng tranh, người ta xem những bức họa, người ta khen bức họa đẹp, có ai bảo ồ cảm ơn ánh sáng không? Tôi không nhờ ánh sáng gì, tôi đâu có thấy bông hoa này đâu. Không có, không ai vào để nói vào phòng tranh nhanh là ra vườn nhìn cái bông hoa, tôi cảm ơn ánh sáng, ồ khen bông hoa đẹp, ồ bức tranh này đẹp quá. Có ai để ý ánh sáng đâu, nhưng mà không có nó thì không ai biết gì hết. Có phải là cái sự hiện diện của muối và ánh sáng xem ra không ai để ý tới nó, nhưng nó đã rất cần. Chúng ta cũng vậy, sống ở đâu chúng ta cần cho mọi người mà không đòi buộc người khác phải để ý đến mình, phải ca tụng mình, phải tâng bốc mình. Không đòi. Gian được Chúa khen cao cả nhất trong những người được sinh ra bởi người nữ. Một trong lý do Chúa khen là vì ông khiêm tốn. Người phải lớn lên, tôi nhỏ lại. Cho nên bên này được quý trọng bởi vì lùn, cho nên không sao mà lớn được. Có phải thật vậy không đấy? Cố gắng cao ráo lên tí, trông mắt mẹ vệ sinh. Lùn tẹt, tôi bảo nhất lẽ nhì lùn. Cao đi, cao ráo mắt mẹ vệ sinh. Ông Phong Doan ông bảo tôi nhỏ lại, tôi thấp lại á, là ông có ý nói là Chúa Giêsu với ông cùng sứ mệnh cứu đời, thì Chúa Giêsu lớn lên là treo trên thập giá, lớn lên. Còn ông Gioan nhỏ lại là ông cụt mất cái đầu, nó cắt đầu. Không phải là cứ ăn năm mì nó lùn lại là được khen đâu nhé. Cao đấy. Đấy, người mà lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Khiêm tốn, không đòi người khác phải chú ý đến ca tụng mình. Anh hay quá chị, tuyệt vời quá, không có anh có chị thì tôi chết mất. Sao anh chị tài đức thế? Không cần. Họ khen mình cũng không sao, nhưng mà cảm ơn Chúa đi, Chúa cho tôi. Nói như vậy, không phải sợ tiếng khen, nhưng mà không phải đi tìm tiếng khen. Kinh Thánh nói gì? Ai thuộc cái câu Cách Ngôn 27 câu 2 đọc cho nghe đó.
trong Phước Nhân Bản cha viết mà. Nào, cái câu 27, câu 2. Hãy để người khác khen con, chứ không phải miệng con. Để người khác khen con, chứ không phải miệng con. Một người xa lạ khen con, chứ phải là chính con. Đó, để người khác khen mình, đừng tìm cách cho người ta phải khen mình phải vừa ý. Chính người Việt Nam cũng thường nói cái câu gì, bạn đừng lo người khác không biết đến tài đến đức của bạn, bạn hãy lo cho mình có tài có đức thật đi. Anh có tài có đức thật ai ta cũng quý, chứ đừng sợ người ta không biết tài biết đức của mình, sống trong khiêm tốn thì người ta cần đến mình. Còn cứ ta đây người ta ghét, không cần. Chức năng của mỗi vầy sáng còn tạo nên nhắc nhở cho chúng ta về sự hiệp nhất, bởi vì chính mỗi vầy sáng là sự hiệp nhất. Chúng con học mối ở trường học thì biết rồi, mối là do cái gì nó kết lại nhỉ? Gloria natri. Nếu ta điên giải mối thì nó tách ra phân tử Gloria natri. Natri là một kim loại kiềm mềm, clo là khí sông bổng nó hắc. Hai cái chất đó tách ra nuôi hay giết chúng ta? Giết. Nó chất độc. Natri và clo nó là chất độc, nhưng nó kết lại với nhau nó trở thành thực phẩm tốt cho chúng ta. Thấy chưa? Một sự hiệp nhất thì đem là sự sống. Ánh sáng cũng vậy. Văn học không biết đấy. Người ta thí nghiệm ánh sáng bởi cái gì? Người ta bảo ánh sáng bởi tất cả các màu sắc nó kết lại, đúng không? Bằng cách một thí nghiệm bôi các màu trên một cái đĩa, xong rồi cho quay thật là một cái vận tốc thật là nhanh, thì ta nhìn cái trên cái đĩa màu ấy nó có ấy. Nó có không thấy màu nữa mà có ánh sáng y như ánh sáng mặt trời vậy. Và người ta kết luận là ánh sáng mặt trời là sự kết hợp giữa các màu sắc. Như vậy mối phải sáng nhắc nhớ cho chúng ta phải sống liên kết với nhau, liên kết với Chúa Kitô, liên kết với đồng loại trong đức tin và đức ái. Nên ngay từ mở đầu chẳng hạn nhất hiến chế hội thánh số 9, chúng cứu con người cách riêng rẽ thứ liên kết phải liên kết với nhau trong một đức tin lòng mến với Chúa Giêsu, với tình anh em con một cha trên trời. Chẳng vậy mà Phaolô nhắc nhở cho giáo đoàn Ê-phê-sô chương 4 câu 3, anh em hãy hăm hở ăn ở để tạo nên sự hiệp nhất. Hiệp nhất bởi thần khí, tức là bởi lời Chúa. Trong dây liên kết hòa thuận, đồng thời anh em hãy giúp nhau để hiệp thông thánh thể. Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 10 câu 17, cha danh diệt cái bài hát đấy. Chúng ta tuy nhiều nhưng cùng là một tấm bánh. Tấm bánh đó chính là Chúa Giêsu thánh thể. Cho nên chúng ta muốn có sự hiệp nhất để tạo nên sự sống như muối, tạo nên niềm vui như ánh sáng,
ta phải hiệp nhất với lời Chúa, hiệp nhất trong Chúa Giêsu. Và Phaolô đã nhắc đến trong Thi Thiên Sứ chương 4 câu 3 hoặc là một cái câu chương 10 câu 10. Như vậy mới đem lại có sự hiệp nhất, mới đem lại sự giải phóng, phá tan sự giữ. Hiệp nhất trong Chúa mới giải phóng con người đích thực, diệt sự giữ. Như Chúa nói, sự thật sẽ giải phóng anh em. Tôi là sáng và là sự thật. Và chức năng sau cùng, muối và ánh sáng, là nó làm cho con người chúng ta được sống. Không có muối và ánh sáng, không thể có sự sống. Thế thì như tôi vừa khẳng định trên, lời lẽ của anh em thánh nhã mặn mà chính là lời Chúa ước chúng ta, và còn là chính Chúa Giêsu nữa. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 1 câu 18 tiếp theo, nếu chúng ta đọc bài 50 thì Thánh Phaolô nói là chúng ta phải luôn luôn là có, lúc nào cũng có, chứ đừng lúc có lúc không. Có là gì? Có là danh của Thiên Chúa. Ra về có nghĩa là đừng có. Anh em lúc nào cũng có, nghĩa là anh em lúc nào cũng được Chúa hiện diện, lúc nào chúng chiếm đoạt, lúc nào anh em cũng là đền thờ của Thiên Chúa, thì anh em mới là đứng có. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặt chuyện là do ma quỷ. Matthew 5:17. Có nào nói vậy? Nói sự thật. Và nhất là có Chúa ở cùng, là luôn luôn sống trong sự thật. Như vậy mới là con cái Đức Chúa Trời. Mỗi lần hỏi con đít đọc của cha dạ, Matthew chương 5 câu 7 có thì nói là có, không thì nói là không có. Trả lời có thì nói là có, không thì nói là không có. Trong âm thì chỗ bảo có thì nói có, không thì nói là không. Thêm điều là chuyện do ma quỷ. Có con đít, có thì nói có, không nói là không có. Cũng hay, con biết nó chế ra nhiều cái là làm cho mình nhớ. Phải đọc cái gì mà Phaolô nói, tình yêu Đức Kitô sao không? Mấy? Ai Đức Kitô chương? Chương 5 câu. Đọc cho cha nghe. Tình yêu Đức Kitô nhúc nhích thôi. Con biết Phaolô thì bảo rằng tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi, đẩy tôi, khuyến khích tôi. Thì con nít ấy bảo tình yêu Đức Kitô nhúc nhích tôi. Tại sao nó đọc nhúc nhích? Con nít có bao giờ đổi ý đâu, lúc nào người nó cũng nhúc nhích. Tình yêu Đức Kitô nhúc nhích tôi. Nhưng mà nhớ, con người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta có Chúa ở cùng, chúng ta là mới có thể đem sự sống đến cho người khác được, mới làm cho người khác vui được. Thế nên chúng ta phải xin Chúa, như Thánh Vị 119 câu 135, xin Chúa tỏ ánh tôn nhang rạng ngời trên tôi tớ của Chúa. Chúa tỏ ra cho con, Chúa chiếm chúng con để làm chứng. Ai có Chúa ở cùng cũng đồng nghĩa là người đó thực hành lời Chúa, thì người đó trở nên men mối ánh sáng cho người khác, trở nên nguyên lý làm cho người khác được sống. Chúng ta vừa đọc câu chuyện của bà Góa Sarepta đối với ông Elia ở Sách Các Vua viết ở chương 17 đó, từ câu 7 đến câu 16 đó. Ông Elia rao giảng, người ta chống đối, thế là nạn đói xảy đến khắp vùng. Ông ấy sang xứ Sarepta thì thấy một bà đang đi lượm củi. Ông ấy đói và khát nữa, thì ông này khôn lắm, ông đi từng bước dò xem cái lòng bà kia có quảng đại, có dễ mến không, hay là thuộc loại bà chồng á, thì thôi xa đi. Không, bà chồng có nên làm sao mà nhân ái, ai cũng thích gọi là mẹ đó, thì người ta thích. Không, có ai để lại cho con được gặp gỡ gọi là mẹ. Bà ấy là bà chồng thì chắc là chán chết rồi. Thế Elia ông cũng khôn như vậy đấy, ông thấy cái bà kia lượm củi đâu, biết cái tính bà làm sao, bây giờ mình đang đói khát này, bây giờ mình xin bánh thì bà thích độ đấy, còn chết luôn đấy. Ông nói bà ơi tôi khát quá. Bà không, ông không xin đâu, chỉ nói bà ơi tôi khát. Thì bà kia khát thì đấy, nhà tôi có nước. Đấy, bà thấy ông Elia thấy bà này không phải bà chàng, bà này đang được gọi là mẹ rồi. À, ông đi bước nữa, bà ơi thế bà có bánh không? À, đi từng bước, bánh thì có không cho được, lý do ông biết cả vùng này mất mùa chết đói mà bao nhiêu người giàu còn chết đói nữa, tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, mẹ quá con côi, nhà tôi nghèo lắm, mẹ con tôi chỉ còn có một chén bột. Ông biết được tôi đi lượm củi này để về làm bánh cho con tôi ăn, rồi mẹ con ăn hết tấm bánh đó thì rồi cũng chết như mọi người khác thôi, vì đói mà. Không lẽ một tấm bánh tôi dành cho con tôi không được ăn, tôi đưa cho ông ăn sao? Đúng không? Bà trốn. Chứ nữa đâu, bốn phần của bà lo cho con bà ấy chứ. Ông ở đâu đạo hoắc lên đòi bánh của con bà ấy. Bà ấy trốn rồi. Không được. Một chén bột, một tấm bánh, mẹ con tôi ăn còn thiếu, không chia đâu. Ông bảo tôi biết vậy, nhưng mà Chúa sai tôi đến nói với bà điều này này. Nếu bà cứ đưa làm bánh cho tôi ăn đi thì hũ bột của nhà bà không bao giờ vơi, thùng dầu của bà lúc nào cũng đầy để mà chiên bánh. Bà nói đúng không? Đúng chứ, chú bảo tôi vậy đấy. Em đến chú bảo cho tôi làm, hay hay không? Bắt đầu ông làm. Vậy mà bà ngoại giáo lại nghe ông ấy nói là chú bảo cứ làm đi, cứ làm cho người ta đi, bà làm đi. Ấy, tôi thích cái chỗ này, chứ không phải là ở cái chỗ bảy có lòng nhân ái mà thôi. Bảy nhân ái cũng phải nhân ái đối với con chứ, lo một phần với con chứ. Nhưng mà bảy có khả năng để chia chỉ vì bảy làm theo lời Chúa, đúng không? Đồng ý quá rồi. Đây, nếu chú của ông bảo tôi như vậy, tôi thực hành liền. Ông đợi tôi chút, tôi làm bánh để đưa cho anh. Quá thân, bài làm theo lời Chúa, từ bây giờ hũ bột không vơi, dầu không cạn. Mình có ai hũ đâu vơi, ngày nào cũng bơm đến tưới cũng đầy, không có nó cây không lên được, phải không? Đó, bà kia có một hũ, ta có hai hũ. Cười mà cũng nhờ chúng con ấy, quảng đại thì nó mới đầy. Này không có tham gia vào nó, không có làm cho nó vạn vật ca tụng Đức Chúa Trời. Đó. Thế từ cái lối sống của bà Vasareta, sống lời Chúa, thực hành lời Chúa, bà ấy trở thành men, trở thành mối, trở thành ánh sáng đối với quý ai chứ gì nữa. Bà ấy còn là ánh sáng của chúng ta nữa đấy, đúng không? Bởi vì là gương sống lời Chúa, bà đã làm gương sống lời Chúa, Chúa chúc lành cho cuộc đời của bà ấy. Chả thiếu gì. Sống những điều như thế là chúng ta đã thực hành được lời Chúa dạy mà chúng ta mới đọc lên trước khi nghe tin mừng. Tôi gọi là câu tôi có tin mừng Matthew chương 5 câu 16. Anh em, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt mọi người để họ thấy việc tốt lành của anh em làm mà ngợi khen cha anh em trên trời. À, chúng ta đừng đọc suy một câu này, tại vì có câu khác Chúa nói làm sao? Làm việc lành thì tay phải không cho tay trái biết. Nhưng ở đây thì Chúa thấy bảo rằng việc lành phải biểu lộ, có nghĩa là sao? Làm lành, người ta khen mình thì bảo ta cảm ơn Chúa. Người ta không khen mình, người ta còn ghét mình, không sao, Chúa thương mình. Hiểu như vậy đấy. Chính khi mình làm việc này, người ta không khen, người ta ghét mình vẫn làm á, cái đó lại là ánh sáng mạnh hơn là người ta khen mình. Cho nên cần phải cầu nguyện như Đắc Ca, chúng ta mới thưa với Chúa và Thánh Vịnh chung, Thánh Vịnh 407. Lạy Chúa, xin tỏa ánh sáng tôn nhan Ngài trên chúng con. Và rõ ràng Chúa đòi chúng ta không được thua muối mặn, phải và trở thành ánh sáng. Chúa nói rằng muối ra nạc lấy gì ướp lại, chỉ việc đổ ra được. Đèn mà tắt ánh sáng thì sao? Đã chết ai chưa? Chưa chết ai, đi ngủ thôi. Muối và đa đạc thì đã chết ai chưa? Chưa. Ta kho cá, ta đổ muối vào mà nó lạc như nước lã, chả hại gì. Vậy thì Chúa nói là nếu ta sống không ích lợi cho người khác, như là muối lạc thôi, không hại ai, không lợi cho ai, thì Chúa đã thịnh nộ, dùng hình ảnh kết án đổ ra đường cho đặt lên trên, trả đặt lên mặt. Thấy chưa? Không lợi cho ai, không hại ai, đã là bị dục đổ ra đường, dắp đặt lên trên rồi. Nhưng nhiều khi mình còn thua mối nhà, mình trở thành vi trùng, trở thành độc dược thì sao? Khốn nạn hơn là muối nạn. Thì hỏi Chúa dùng hình ảnh nào để kết án những loại người như thế? Ta biết ông Gandhi được gọi là Thánh Gandhi. Thực ra thì ông không phải là người Công giáo, mà người ta gọi ông là Thánh Gandhi vì đối với dân tộc Ấn Độ ai cũng phải ca tụng ông, nhờ ông. Đối với người Công giáo, ông là gương sáng cho chúng ta về lời Chúa. Ông có đạo mà lúc nào trên tay cũng có cuốn kinh thánh, trước khi ngủ mở kinh thánh ra đọc, thức dậy mở kinh thánh đọc, luôn luôn làm dãy sáng của lời Chúa. Vậy mà ông đấu tranh với đế quốc Anh, đẩy Anh ra khỏi Ấn Độ, trả lại độc lập cho nước Anh. Xin lỗi, trả lại độc lập cho Ấn Độ mà không hao tốn một giọt mồ hôi, một giọt máu hay súng đạn. Có nhà cách mạng nào giành độc lập cho dân tộc mà không hao xương máu, tiền của không? Mà ông khăn đi dành độc lập cho Ấn Độ không hao tốn gì, chỉ vì ông lấy, ông luôn luôn đọc lời Chúa, rồi ông lấy tinh thần của Chúa mà đối đáp với anh Quốc. Anh Quốc phải trả độc lập. Người ta gọi ông là thánh. Và có thật, ông sống như vậy có làm gương cho chúng ta chứ. Thế tôi thích ông nói câu này: đời chỉ thành công bao lâu dám thí nghiệm sống chân lý. Chân lý là lời Chúa, cứ thí nghiệm sống lời Chúa đi thì đời mình thành công. Đi ông đã sống, ông thành công, ông mới nói câu đó: đời chỉ thành công bao lâu thí nghiệm sống chân lý. Đó, một người chưa có đạo, người ta biết dùng lời Chúa, biết tin tưởng vào lời Chúa, thực hành lời Chúa, người ta thành công. Thành công trong cả sự nghiệp cách mạng. Thì nếu chúng ta muốn cho mình được cứu độ, anh em mình được cứu độ, thì càng cần phải được có lời Chúa, yêu lời Chúa, thực hành lời Chúa hơn ông đang đi chứ. Nhưng mà có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao ông ấy mê lời Chúa mà lại không phải là người Công giáo. Đố quý vị đấy. Trả lời cho tôi. Trả lời thì con nên đi đàn liền. Không phải bắt im diêm mà chiêm ngưỡng ở trên Chúa trên trời. Lý do thế này này, ông thích được lãnh bí thư thích tẩy lắm đấy. Lần kia ông đang du học bên ngoại quốc, ông ấy muốn đến cái nhà thờ đó để gặp cha sở, xin học đạo, để xin lãnh bí thư thích tẩy. Ông vừa tới cửa nhà thờ thì số người tín hữu người da trắng từ trong nhà thờ bước ra, thấy ông này da màu Ấn Độ mà vàng vàng đen đen cỡ giống giống này. Thế nói ông bên da trắng mà: nè, nhà thờ này là của người da trắng nha, không phải người da màu á. Ông muốn đến nhà thờ, đến nhà thờ kia, nhà thờ kia của người da màu này. Có vậy thôi, rất khoát không bao giờ ông đi theo đạo nữa. Đó, cái lối sống của người Công giáo, đến nhà thờ cầu nguyện mà ra có tâm tình khinh miệt anh em, làm mất một gương mẫu. Chứ nếu hôm đó những người da trắng đi lễ mà gặp ông Gandhi để mời ông ấy với tất cả tinh thần yêu mến hồn vã dẫn ông đến gặp cha sở, có lẽ ông Gandhi là thánh lớn, tiến sĩ của thánh trên bên trên. Nhưng mà vì cái lối sống của người Công giáo mất nết như vậy, hai lần sống như vậy, làm sao làm mối lại sáng, làm gương mù cho người ta, thì Chúa Giêsu kết án nặng những thứ đó, buộc cái đá vào cổ, dìm xuống biển. Và để so sánh làm nổi bật ai có Chúa, ai trông cậy vào Chúa, ai trông cậy vào thế lực trần gian này khác nhau thế nào, chúng ta cứ đọc hai người trong cuộc đời của Chúa được gặp Chúa. Một anh Suda được Chúa chọn, nhưng anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, dù 30 đồng bán thầy vẫn nhẫn tâm, cuối cùng anh ta chết khốn nạn. Đó, vì không có Chúa, vì ta không thực hành lời Chúa cho nên chẳng được cái gì hết. Và chết khốn nạn. Trái lại cái anh trộm lành, cha cả cuộc đời chả làm được cái gì tốt lành, nhưng cuối cùng xin theo Giêsu, xã mỗi và xin theo Giêsu, anh trở thành mẫu cho những người tội lỗi đến với Chúa. Đó, cái anh trộm này cũng trở thành mối và ánh sáng cho người khác. Anh có làm được gì tốt đâu, chỉ làm hại người ta, trộm chìa đồ người ta, cuối cùng anh trở thành mối và ánh sáng cho tất cả những tội nhân biết xa mối và đến với Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta sống cái tinh thần mà Chúa muốn chúng ta phải diễn tả ích lợi cho người khác như mối và ánh sáng. Đừng để cho chúng ta vô dụng, và càng không bao giờ ta trở thành độc dược, vi trùng, sự ác, gây tội, làm hại người khác. Chúng ta sẽ lãnh án phạt nặng nề, còn hơn lời ảnh chỗ nói đổ ra đường cho người ta dẫn đạo. Amen.